Câu số 4 thì mới là câu thay thiệt, đúng không nào? Đọc 15:24, bạn nghĩ gì về lý do từ chối của Đức Giê-xu? Đấy, thôi rồi, đọc 15:24, rồi.
Câu 24, người đáp, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Theo con thì lý do từ chối của Đức Giê-xu được dựa vào câu Ma-thi-ơ chương 10 câu 5 đến câu 6.
Vâng, đọc lúc nãy đọc rồi nhỉ, cảm ơn anh chị em. Vâng.
Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari, tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel.
Vâng, câu hỏi cha hỏi con nè, chiên lạc nhà Israel là ai vậy?
Con thưa cha là chiên lạc nhà Israel là những người tội lỗi, là những người dân Do Thái nhưng mà người ta...
Vâng, tức là người hơi bê bối, đúng không ạ?
Dạ.
Tức là thứ nhất là người Do Thái, chiên lạc của nhà Israel, tức là nhà Israel là người Do Thái, nhưng mà lại lạc cơ, chứ không phải chiên này có khi hay bỏ đàn đi rồi, thế đồng ý rồi. Thế thì bây giờ con có nên đọc Matthew 28:19 không? À, cái đó vui nha, đây, 28:19 thì nó có một sự thú vị.
Con thưa cha, Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha,
rồi.
Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Rồi, ngừng được rồi. Câu này với cái câu mà đến với chiên lạc có khác nhau không?
Dạ, thưa cha là khác.
Khác chỗ nào?
Khác chỗ là bây giờ thì chỉ thị của Chúa là đến với toàn thể, tức là không riêng gì là chiên lạc nữa mà đến với cả dân ngoại nữa.
Câu nào nói chữ dân ngoại?
Là muôn dân.
Chính xác, muôn dân. Khi nào anh chị em đọc Kinh Thánh mà thấy chữ muôn dân là anh em biết ngay đây dân ngoại rồi. Tại dân Do Thái thì họ tách riêng ạ, đó họ là Am Segula, dân riêng. Nhưng mà cái kia thì cái chữ muôn dân thì trong tiếng Hy-híp với Do Thái họ gọi là Goyim, ở đây hay dịch là The Nations, đấy tiếng Anh hay dịch như thế. Vâng, và vì thế nên khi nói đến muôn dân là dân ngoại đấy, mà số nhiều đàng hoàng. Đấy, và những dân ngoài, dân Do Thái. Thế thì như vậy, từ đấy anh chị em thấy Đức Giê-xu phục sinh mới bắt đầu sai các môn đệ đến với dân ngoại. Sau khi Đức Giê-xu phục sinh, Ngài mới sai các môn đệ đến với dân ngoại. Còn trước đó, Đức Giê-xu lại nhắc các môn đệ là thôi, đến với mấy người Do Thái trước đi. Và mấy người Do Thái mà hơi bê bối, hơi tội lỗi, hơi hư hỏng, đến với họ trước đi, còn dân ngoại thì từ từ đã. Mà anh chị em có thấy chữ trước không nhỉ? Ủa lúc nãy có ai để có chữ trước không ta? Cái do Matthew 10:5-6 có chữ trước không, hay là tôi mới tưởng tượng nó thêm vậy? Có chữ có không anh chị em? Có không? Có không? Không. À, tốt hơn à? Ồ chữ cái chữ tốt hơn là tiền không? Tôi rất thích cái chữ này. Matthew 10:5-6 Matthew 10, chữ tốt hơn là hay lắm các bạn. Phát 10:5-6. Vâng. Đấy, hãy đừng đi đến dưới dân ngoại. Đừng đi đến câu số 5. Vâng. Đến đừng đi đến với dân ngoại. Và hay đấy. Và cũng đừng đi đến những thành phố Polin Samariton của những người Samari, đấy, đừng đi vào, đúng không? Đừng đi vào với những dân ngoại vào Samari. Nhưng Malon, đúng rồi. Đấy cái chữ này đúng hơn. Tiếng Anh gì là rather. Đúng hơn là hãy đến với những con chiên bị lạc của nhà Israel. Như vậy ở đây đúng có chữ đúng hơn thiệt. Đúng hơn, tức là giữa cái chọn lựa như vậy anh chị em thấy Đức Giê-xu không có ý gạt những người kia đâu. Đức Giê-xu chỉ nói là bây giờ các anh đang sống với tôi thì tốt hơn là các anh đến đây và hiểu ngầm đến đây trước. Đấy, tốt hơn, có chữ đúng hơn. Đấy, thế thì hơn. Còn cái chuyện kia không phải là tôi bảo khinh, không phải cái chuyện mà đến với những người dân ngoại là chúng tôi bảo ui chuyện đó là kém giá trị, không. Chưa đến lúc anh chị em hiểu. Tất cả chỉ nằm có một chữ chưa đến lúc. Dường như đối với Đức Giê-xu thì cái việc tiên quyết chị làm trước đó là đến với chuyện lạc của nhà Israel, lo cho nước mình cái đã. Ôi ơi, có tính quốc gia, lo mình nước đã rồi sau đó thì mới đến dân ngoại. Anh chị em hiểu không? Đây, rồi tức là có trước có sau. Rồi, hỏi, rồi.
Thưa cha, có chiên lạc của nhà Israel thì những người đạo Do Thái giáo có phải là những chiên lạc đối với Chúa Giêsu không cha?
Thì đạo Do Thái giáo
tức là ở đây chịu rửa tội.
À, tức là đâu có rửa tội, lúc đấy đâu ra rửa tội đâu phải không? Tức là ở đây câu hỏi này là Đức Giêsu sai các môn đệ của mình đi đến với chiên lạc nhà Israel. Thế thì câu hỏi là những chiên lạc này là có phải là những người từ chối Đức Giêsu không? Có phải không? Hay là những người chỉ đơn giản là những người bê bối, phải không ạ? Đấy thì tôi câu hỏi này cũng hay, tôi không biết tôi phải trả lời thế nào về cái vụ chiên lạc này. Đấy, vâng, tức là thầy chỉ đến, sai đến với những chiên lạc của Israel thôi. Thế chiên lạc đối với người Do Thái thì chiên lạc phải là cái người đứng, phải là cái người thứ nhất là họ là người Do Thái, và thứ hai là họ sống bê bối. Họ có thể, đúng rồi, họ có thể là không có nhiều người Do Thái, họ đâu có giữ luật Chúa đâu. Đấy, không giữ luật Chúa. Nhưng mà liệu có nên coi cả những người Do Thái mà không tin Đức Giêsu thì cũng thành chiên lạc không? Đấy, cái câu hỏi của chị là hay, tôi sao tôi chưa thấy câu trả lời. Tức là tôi là người Do Thái, tôi cũng sống tử tế, nhưng mà tôi chỉ có một điều là tôi không tin Đức Giêsu. Tôi cũng nghe giảng nhưng mà tôi không có tin. Thế thì Đức Giêsu có định sai những người môn đệ của mình đến với họ không? Và thứ hai nữa là có coi họ như là những chiên lạc không? Tôi không biết ở đây có ai nói có Đức Giêsu có coi họ như những người chiên lạc không? Đó là chương 10 đấy anh chị em. Cái nốt ở đây họ viết như thế này, anh chị em thử xem cái xem chiên lạc là ai nhé. Chúa Giêsu hạn chế hoạt động của các tông đồ, tức là chỉ mời các tông đồ làm đừng có làm nhiều, gọi từ từ đã. Trước hết để nói lên quyền ưu tiên của người Israel được mời gọi tiếp nhận ơn cứu độ của Đấng Messiah trước. Ưu tiên là ra trước, tức là trước hết là bao giờ cũng thấy ho lộ, cũng thấy khi đi giảng là giảng cho những người dân Do Thái trước, rồi mới đến dân ngoại đồng ý. Thế vậy thật ra cũng không có gì. Thứ hai nữa đấy, thế này sai các môn đệ đến với các chiên lạc. Ở đây họ viết như thế, tôi cũng không có rõ cái câu hỏi này đâu, là sai các môn đệ đến với các con chiên lạc nhà Israel, là Chúa Giêsu muốn thực hiện những lời sấm cựu ước về Đấng Messiah, mục tử tốt lành. Mà nếu nói như thế thì không phải là những người không tin Đức Giêsu, phải không? Từ những lời sấm từ cựu ước, và Đức Giêsu là mục tử, và như thế những con chiên đi linh tinh như thế thì là chiên lạc, và bây giờ ngay được sai đến để lo cho những anh đấy, chứ chưa hẳn ở đây là những cái anh người mà không tin Đức Giêsu. Anh chị không có nói gì, để cho chị nói anh cậu.
Những con chiên lạc nhà Israel, có thể những tội nhân ở Israel, và cũng có thể chỉ toàn thể dân Israel, được coi như một đàn chiên lạc mất chủ chăn của họ, theo Matthew chương 9 câu 36 và Matthew chương 15 câu 3 đến câu 13. Trong đây có bạn viết bằng tiếng Ả Rập không biết đọc.
Vâng, mà cũng có thể như thế thật. Tức là như thế, ý của chị trả lời rằng chiên lạc không nhất thiết là người Do Thái bê bết, nhưng tất cả những người Do Thái mà Đức Giêsu nhìn thấy họ là nói như chiên không người chăn ấy. Thế thì chiên không người chăn thì nó có thành là chiên lạc chứ, cũng có thể thành chiên lạc được ấy chứ. Thầy nó có khi là, nhưng mà Đức Giêsu thì lại nói với các môn đệ là thầy sai anh em đến với các chiên lạc, nghe là có khi là sai đến với người Do Thái trước. Có thể chỉ nghĩa là sai chiên đến chiên lạc là nói chung người Do Thái, bởi vì tất cả, nếu mà theo như thế này là tất cả mọi người Do Thái mà chưa tin Đức Giêsu thì đều dưới cách nào đó là chiên lạc, hay là vì họ không được một chủ chiên tử tế, mà Đức Giêsu chính là chủ chiên, và vì họ không là có cái chủ chiên tử tế như thế nên dưới góc độ nào đó họ cũng đều lạc. Đấy, mặc dù có thể đời sống của họ cũng không có cái gì là bê bối. Vâng. Vâng, nhưng mà câu hỏi của chị là hay đấy, câu hỏi này là hay đấy, tức là cụ thể chiên lạc là ai? Con dắt một lời thì cái sách mà đây Phụng Giờ Kinh nói là trong cựu ước, như thế thì nó lại không phải là những người không tin Đức Giêsu. Ấy thì nó có nhiều cách trả lời đấy. Vâng. Vâng, thế thì từ chối của Đức Giêsu. Như vậy anh chị em nhớ thấy là Đức Giêsu nếu mà có từ chối trong câu 24 đó là thì câu 24 lúc nãy mình đọc chưa nhỉ? Đọc rồi mà. Mình đọc chưa? 15:24 đấy, 15 thầy chỉ được sai đến vâng người đến thầy chỉ được nhưng mà câu đó vừa rồi hay mà anh chị em chưa để ý đâu. Tại sao lúc nãy mình không để ý, ta biết đâu là câu này cũng soi sáng đây này các tức là như thế này anh chị em thấy. Thứ nhất là bà ấy gặp Đức Giêsu, Đức Giêsu không nói một lời, và nhưng mà Đức Giêsu không nói một lời nhưng mà bà ấy cứ kêu, bà ấy như kêu như cái máy ấy. thế bà ấy cứ kêu bởi vì bà ấy đơn giản là thương con của bà ấy nên bà ấy kêu, và bà ấy kêu đến mức độ là các môn đệ không chịu thấu nữa. Bà ấy kêu to đến mức độ mà khủng khiếp, mà thảm thiết. Đến mức độ trong câu kế tiếp anh chị em thấy các môn đệ lại gần xin với người rằng: Thầy ơi, thầy bảo bà ấy dìa đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta. Như vậy là người các môn đệ Giêsu đi trước còn bà ấy đi sau. Bà ấy cứ đi sau chúng ta mà bà ấy cứ kêu mãi. Tức là bà ấy kêu tức là to đấy. Mà bà ấy kêu vậy thì họ không chịu nổi ạ. Không chịu nổi và họ sốt cả ruột lên. Một là xin Đức Giêsu chữa bệnh cho con gái bà đi về. Hai là bảo bà ấy đuổi bà đi. Đấy, thế thôi. Và chính lúc mà các môn đệ nói với Đức Giêsu như thế, thì Đức Giêsu nói với các môn đệ về cái mục đích đời của mình, về cái mục đích hiện nay của mình. Đó là thầy chỉ được sai đến. Câu này nặng lắm anh chị em ạ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Tức là như thế là câu này là đặc biệt đấy, hơi nặng á. Là vì sao? Lúc nãy mình nói là thì đến sai đến với chiên lạc trước rồi dân ngoại sau, còn ở đây nói là thầy chỉ được sai đến. Như thế là có vẻ như là gạt đi đấy, có vẻ như là gạt đi người kia chứ phải giới hạn, tức là coi như là không biết mấy người kia có được không ạ. Đấy, anh chị em thấy cái chữ mà chỉ được sai đến là rất nặng, không biết tiếng Hy Lạp như thế nào mà nặng dữ. Câu 24 vâng, Matthew chương 15:24 chỉ được sai đến. Vâng, đấy anh chị em thấy nặng không? Đấy, I was sent only. Vâng, đây trả lời đấy. Eime đấy, ồ chữ này nặng lắm. Eime là người trừ đấy, tức là thầy không được sai đến với chiên nào ngoài cái những chiên mà bị lạc của nhà Israel. Không được sai đến, tức là Đức Giêsu nói rất rõ là ngài được sai đến như thế. Thành ra ở đây có câu này là nặng lắm. Thành ra có vẻ như là Đức Giêsu không muốn nói đến cái việc kia. Và ở đây điều quan trọng là để ý chữ sai đến. Đức Giêsu thấy rằng cái sứ mạng mà cha giao cho ngài đó, sai đến được sai tức là cha sai, anh chị em đồng ý không? Và chính cha sai thì lại nói là Đức Giêsu lại bảo tôi chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi đó. Đấy đấy, tức là như thế cái bà này, bà ấy có nghe được câu của Đức Giêsu, bà ấy cũng nghe, bà ấy chắc là bà ấy nghe. Bà ấy nghe thấy Đức Giêsu nói là tôi chỉ được sai đến, và như vậy nhiệm vụ của tôi, cha tôi sai tôi không phải là nhiệm vụ này, ít nhất là bây giờ không phải là đến để làm việc này. Đấy, thế thì bây giờ anh chị em mới thấy câu 25 là cuộc đối diện trực tiếp giữa bà này với lại Đức Giêsu. Đây là lần đầu tiên có thể nói được đây mới là cuộc gặp gỡ thứ thiệt, bởi vì bà ấy lần này bà ấy đến thì câu 25 anh chị em thấy cái gì ạ? Câu 25 thì anh chị em thấy là bà ấy đến đấy, tôi đang hỏi bây giờ qua số 5 rồi đấy, có ai trả lời câu số 5 không? Câu 25 đấy, tức là cái gì, trẻ thái độ và lời xin của bà ấy ở trong câu 25 đấy có khác gì, rồi như thế nào, nhận xét thế nào, và có khác gì với lời xin ở câu 22 không? Vâng, có ai sẵn sàng, có ai chưa được nói không? Những người nói rồi thì nên bỏ tay xuống. Chúng tôi dành cho những người chưa được nói.
Dạ con thưa cha là về thái độ thì bà này rất là khẩn khoản và bà nài xin ạ.
Nài xin khẩn khoản rồi.
Dạ, và lời xin của bà rất là tha thiết.
Tha thiết dựa vào đâu ạ?
Matthew 15:25.
Vâng.
Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy ngài, xin cứu giúp tôi.
Xin cứu giúp tôi phải không ạ?
Dạ vâng, xin cứu giúp ạ.
Rồi hết chưa? Hết chưa?
Dạ, khác ở chỗ là so với câu Matthew chương 15 câu 22 thì bà đến gần Đức Giê-xu và bà không kêu lên ạ.
Tức là câu lần sau thì bà ấy đến bái lạy và xin Ngài xin cứu giúp tôi. Thế thì có khác gì với trước không nhỉ? Có không?
Dạ có, là ba đến gần Đức Giê-xu hơn ạ.
À, gần Đức Giê-xu hơn, tôi đồng ý câu đấy. Tôi rất đồng ý ạ. Và lúc nãy thì đâu có nó bái lại phải không? Phải không?
Dạ vâng.
Rồi, bây giờ thì sao? Bây giờ có bái lại. Và dạ, cái lời xin thì có khác gì không?
Dạ, lời xin thì nhỏ hơn ạ, con cảm thấy vậy.
Thế thì lúc nãy là xin gì?
Dạ kêu lên ạ.
Lúc nãy thì xin gì?
À, xin thương ạ, xin thương xót ạ.
Bây giờ xin gì?
Xin cứu giúp.
Đấy, rồi, thế là bây giờ là xin cứu giúp. Tức là như vậy, anh chị em thấy có thể, rất có thể là bà anh đã nghe cái câu của Đức Giê-xu nói rằng tôi hiện nay đó, thì tôi không có phải là nhiệm vụ của tôi là tôi không được sai đến với những dân ngoại đâu, với các bà dân ngoại đâu. Tôi chỉ đến sai đến với những chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Đấy, thế thì bây giờ bà ấy, có thể bà ấy nghe câu đó mà bà ấy chưa hề bỏ cuộc. Và bà ấy lại dần. Đấy, bái lại và bà ấy vẫn tiếp tục xin. Anh chị em đồng ý nhé. Vâng, thế thì ở đây như vậy chúng ta đã xong câu 25 chưa ta? Coi như 25 xong rồi.